Câu hỏi của Giác Hương Cảnh. Thầy Quang Hỷ giải đáp dùm công đức và phước đức của lễ cúng trai tăng. Trong tiếng Pali và Sanskrit, khái niệm Punya có khi được chuyển dịch sang tiếng Việt là phước đức, có khi được chuyển dịch là công đức. Và Punya đó, nó bắt đầu bằng những cái việc gieo hạt giống thiện, hạt giống phước, để trổ ra cái kết quả phước báo cho mình ở hiện tại và trong tương lai. Thì trong tiếng Pali và Sanskrit nó còn có một cái chữ khác, đó là guna. Guna có khi đó là phẩm chất, có khi đó là đức tính, nhưng mà nó không phải đó là công đức hay là phước đức. Từ thời của tổ Huệ Năng, tức là tổ thứ 6 của Thiền Tông Trung Hoa, thì cái việc mà phân biệt hai khái niệm phước đức nó thuộc về hữu lậu. Và sau khi chết á, người sở hữu nhiều phước báo vẫn tiếp tục tái sinh ở trong ba cõi, tức là cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, và sáu nẻo, tức là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, người, Atula và chư thiện. Còn công đức á, là khái niệm để chỉ cho việc tu tập mà thành quả đạt được, không phải là các phước quả, mà là để hướng đến sự giác ngộ và giải thoát. Như vậy bất cứ cái việc tu tập nào đạt đến cái mục đích giác ngộ khỏi sanh tử luân hồi, cái đó được gọi là đang gieo trồng công đức. Đó là cái quan điểm Phật học của phái Thiền Tông Huệ Năng ở miền Nam của Trung Hoa. Chứ không phải là bất cứ một nhà Phật học nào hay là trường phái Thiền Tông nào của Trung Hoa đều có cái quan điểm tương tự. Nó phát xuất từ cái phái của Ngài Huệ Năng thôi. Thì nhấn mạnh đến cái việc tu tập để giác ngộ, giải thoát. Và điều đó thì nó thích hợp cho người xuất gia. Còn người tại gia đó thì nhấn mạnh đến việc trải nghiệm các phước, nhưng không nên đắm nhiệm vào nó, rồi biết chia sẻ phước của mình cho cuộc đời, để giúp cho cuộc đời an lạc hạnh phúc hơn. Còn khi nào đó ai đó không hài lòng với các phước quả của kiếp người với tư cách là tại gia, có thể chọn con đường xuất gia để giác ngộ giải thoát, nếu tu tập đúng phương pháp, không gián đoạn nữa chừng. Do đó làm lễ cúng dường trai tăng thì bản chất đó là chúng ta đang gieo hai nghiệp, đó là nghiệp phước báo về tài sản do sự bố thí cúng dường các vị chân tu. Nhờ đó mà các vị chân tu không phải lao động, không phải làm kinh tế, thì tâm hướng về cái sự chuyên tu, học Phật đến đến chốn, tu Phật đến đến chốn, sau đó là phụng sự nhân sinh. Thì phước đó là phước tài sản, vì mình lấy tiền bạc và tài sản của mình ra để mình cúng mà. Nhân cúng là tài sản, thì quả trổ là tài sản thôi. Thứ hai, khi quý vị làm việc đó là vì quý vị tôn kính các thành viên của tăng đoàn, bao gồm là các thầy, các sư cô tu tập chuẩn mực. Thì thông qua cái cúng dường cho tăng đoàn, các bạn có thêm cái phước được mọi người kính trọng. Đó là hai cái phước căn bản của cúng dường cho tăng. Nói theo Phật học của Ngài Huệ Năng nói riêng và phái thiền của Ngài Huệ Năng nói chung đó, thì việc cúng dường trai tăng đó hoàn toàn chỉ đạt được phước quả, và cụ thể phước này là phước tài sản và phước cung kính thôi, chứ không thể đạt được công đức, cái là giác ngộ giải thoát. Vì giác ngộ giải thoát phải đi con đường tu tập của một người xuất gia, đi đúng bài bản chứ không phải là đơn giản. Thì đó là cái phân biệt riêng của Phật học Trung Quốc. Còn Phật học còn lại trên toàn cầu không có phân biệt hai cái khái niệm đó, phước báo hay là công đức, đều dịch thoát nghĩa hoặc là dịch sát nghĩa của chữ gọi là Punya ở trong tiếng Pali và Sanskrit thôi.